Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 5 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay hơn 22 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới.
76 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ.
Dự báo giá xăng dầu sẽ điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành hôm nay.
Tổng thống Nga Putin khẳng định sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay hơn 22 triệu học sinh cả nước sẽ dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2023-2024. Trước thềm năm học mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Trong thư, Chủ tịch nước viết: "Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác." Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người cao quý, và mong các bậc phụ huynh vì tương lai của con mình hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục, chăm lo cho các em.
Do lịch nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên từ ngày hôm nay 5 tháng 9, các địa phương sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 9. Một số địa phương sẽ chi trả muộn hơn từ ngày 6 tháng 9. Cũng từ hôm nay, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Mức trợ cấp này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người. Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 34.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 72 tỷ đồng. Cũng theo lực lượng cảnh sát giao thông, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm nay, đã có hơn 9.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Con số này đã tăng đến hơn 500 trường hợp so với kỳ nghỉ lễ năm 2022.
Hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày. Theo dữ liệu được Bộ Công Thương ghi nhận, tuần qua giá xăng dầu thế giới đánh dấu tuần tăng mạnh sau 2 tuần giảm liên tiếp. Vì vậy, nhận định về kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ cho biết, với diễn biến giá dầu thế giới như hiện nay, nhiều khả năng trong kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh tăng từ 350 đến 700 đồng trên 1 lít.
Cục thuế thành phố Hà Nội vừa có cảnh báo nhận diện và phòng tránh lừa đảo tới người dân. Đáng chú ý trong đó có chiêu thức giả danh cơ quan thuế gọi điện lừa đảo nộp ngân sách nhà nước, quyết định xử phạt. Cục thuế thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, nâng cao cảnh giác và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe dọa, không cung cấp thông tin cá nhân, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử, tiền bạc, tài sản qua điện thoại, email, mạng xã hội, các trang web không rõ nguồn gốc hoặc các phương tiện truyền thông khác.
Ngày 4 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cho biết doanh nghiệp đã trình phương án thu phí mới cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm để Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Đại diện công ty này cho biết, trong phương án mới trình Bộ Giao thông Vận tải sẽ thu phí chính thức cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vào tháng 11/2023, chậm 3 tháng so với kế hoạch trước đó. Từ nay đến khi Bộ Giao thông Vận tải duyệt cho thu phí chính thức, người dân vẫn lưu thông bình thường trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm như trước đây.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 4 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ở thành phố Sochi bên bờ Biển Đen. Trong đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách thuyết phục Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Putin nêu rõ hai bên sẽ thảo luận về tình hình Ukraine và Moscow sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc. Ông cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về việc xây dựng một trung tâm khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, Về phần mình, Tổng thống Erdogan cho biết hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga.
Ở một diễn biến khác, hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3 tháng 9 cho biết các đề xuất mới của Liên Hợp Quốc nhằm nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, bao gồm ý tưởng đàm phán về việc giải phóng tài sản của các nhà sản xuất thực phẩm của Nga. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc đề nghị thực hiện các biện pháp để đánh giá thiệt hại đối với đường ống dẫn Ammonia. Kết nối ngân hàng của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT cũng nằm trong số các đề xuất của Liên Hợp Quốc.
Trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ngày 4 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleg Siretnikov cho biết ông đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội nước này. Trước đó hôm 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong tuần này ông sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine sa thải Bộ trưởng Oleg Siretnikov và đề nghị thay thế quan chức này bằng chính trị gia Umerov, người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 9 thông báo Thủ tướng nước này Lý Cường sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ từ ngày 9 đến 10 tháng 9. Lãnh đạo nhiều nước dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.
Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, ông Ngelale, ngày 3 tháng 9 xác nhận quốc gia Tây Phi đang cân nhắc khả năng xin gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Sau khi kết thúc tiến trình tham vấn về rủi ro và lợi ích của ý định này, ông Ngelale cũng cho biết Tổng thống Bola Tinubu sẽ rời Nigeria trong ngày 4 tháng 9 để lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi. Sự hiện diện của Tổng thống Tinubu tại sự kiện này được cho là nhằm hướng tới mục tiêu trở thành thành viên G20 của Nigeria.
Các cuộc biểu tình phản đối quân đội Pháp hiện diện tại Niger đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp, khi ngày 3 tháng 9, hàng ngàn người dân nước này tiếp tục xuống đường yêu cầu Pháp rút quân. Các cuộc biểu tình phản đối Pháp chủ yếu diễn ra tại thủ đô Niamey của Niger, yêu cầu Pháp rút quân theo đề nghị của chính quyền quân sự lên nắm quyền tại nước này sau cuộc đảo chính vào ngày 26 tháng 7 vừa qua. Phản ứng với động thái trên, ngày 3 tháng 9, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định việc duy trì đại sứ nước này tại Niger là chính đáng.
Trong khi đó, chiều qua 4 tháng 9, thủ lĩnh lực lượng đảo chính quân sự tại Gabon, tướng Brice Oligui Nguema, tư lệnh vệ binh Cộng hòa, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời quốc gia Trung Phi. Buổi lễ được tiến hành tại Tòa án Hiến pháp Gabon ở thủ đô Libreville, có sự tham dự của hàng trăm sĩ quan quân đội, chính trị gia cùng đại diện ngoại giao một số quốc gia và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Gabon. Tại lễ tuyên thệ, tướng Nguema cam kết thúc đẩy tiến trình chuyển giao quyền lực, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của đất nước.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trung vệ người Tây Ban Nha Sergio Ramos chỉ nhận mức lương 1 triệu đô la Mỹ trên một năm tại Sevilla. Đáng chú ý, Ramos trước đó đã từ chối đề nghị với mức lương hàng chục triệu euro trên một năm để tái hợp Sevilla sau 18 năm chia tay.
Ở trận Betis thắng Rayo Vallecano tại vòng 4 La Liga, cựu tiền vệ Real Isco đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất. Đây là lần thứ tư liên tiếp Isco giành danh hiệu cá nhân này ở La Liga 2023-2024. Isco đang lấy lại phong độ tốt nhất trong màu áo Betis.
Theo Kicker, Hùng Xám không từ bỏ tiền vệ người Bồ Đào Nha, Sobahinha. Cụ thể, họ sẽ trở lại thương vụ này vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2014. Bayern thất bại trong việc mua Bahia ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè vừa qua vì Fulham không tìm được người thay thế tiền vệ 28 tuổi.
Tân binh của Liverpool, Ryan Gravenberch đã từ chối lệnh triệu tập của đội U21 Hà Lan. Theo Sky Sport, Gravenberch không chấn thương. Anh từ chối vì muốn ở lại tập trung luyện tập để thi đấu cho The Red.
Cách đây ít giờ, thủ môn Andre Onana đã thông báo trên Twitter rằng mình sẽ trở lại đội tuyển Cameroon sau gần một năm bị trục xuất khỏi đài bảng doanh của đội bóng này ở vòng chung kết World Cup 2022. Nếu Onana cùng đội tuyển Cameroon đến Can Cup, Man U sẽ chịu tổn thất lớn. Trong gần một tháng vắng mặt, Onana, Quỷ Đỏ sẽ chạm trán các đối thủ khó chịu tại Premier League. Chưa kể họ còn phải đá vòng loại trực tiếp tại Champions League nếu vượt qua vòng bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc lúc này trời nhiều mây nhưng hầu như không còn nơi nào có mưa cả. Nhiệt độ ngoài trời rất mát mẻ, chỉ khoảng 23 đến 26 độ. Riêng một số nơi vùng núi phía Bắc còn có nhiệt độ dưới 20 độ. Trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng nhưng không gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, không nơi nào xảy ra nắng nóng. Lúc này những cơn mưa ở miền Trung cơ bản cũng đã dứt. Một số nơi đã bắt đầu có nắng nhưng nhiệt độ chưa cao. Trong sáng nay, cả miền Trung cơ bản thời tiết đẹp và chưa xảy ra nắng nóng. Còn trưa và chiều nay ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Các nơi khác của miền Trung nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trong chiều và tối nay, các tỉnh từ Quảng Trị trở xuống đến Bình Thuận sẽ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông mạnh. Ở phía Nam sau những cơn mưa đêm qua, thì lúc này ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có được trạng thái tạnh ráo, mát mẻ và tương đối dễ chịu. Đến chiều và tối thì mưa dông mới xuất hiện. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.